Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em yêu quý, nhân việc lớp học mới có thêm người bạn mới là Derossi, sống ở vùng Calaria, phía nam của nước Ý. Thầy Pepponi đã khéo léo lồng ghép để giới thiệu về vùng đất xa lạ này đến với các học trò nhỏ của mình. Theo lời kể của thầy, thì vùng đất ấy có nhiều danh nhân, nhiều người thợ khéo tay và những quân dân dũng cảm. Vùng đất Calaria có thiên nhiên vô cùng tươi đẹp bởi những dãy núi cao và nhiều cánh rừng xanh thẳm. Còn cư dân nơi đó thì thông minh và can đảm. Rồi thầy lật dở bản đồ đất nước, rồi chỉ rõ vị trí của vùng đất xa xôi ấy. Cả lớp chăm chú theo dõi với niềm thích thú vô cùng. Bạn Derossi nhanh chóng hòa nhập với tập thể lớp, với niềm tự hào về quê hương xứ sở. Còn các bạn trong lớp thì vui mừng chào đón người bạn mới với sự thích thú vô cùng. Bây giờ, qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, các em sẽ tiếp tục theo dõi những trang tiếp theo truyện dài, những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn.
Cô giáo cũ dạy tôi ở lớp 1 đã giữ lời hứa, cô đến thăm chúng tôi hôm nay. Đã một năm rồi, cô giáo mới lại đến đây, và tất cả mọi người trong nhà đều vui mừng đón tiếp cô. Lúc nào cô cũng thế, vẫn là một người phụ nữ nhỏ nhắn, đội cái mũ viền nhung màu lục không hợp với cô một tí nào, ăn mặc không chút cầu kỳ. Vì may lắm, cô mới tranh thủ được một tí thì giờ để chải tóc, mà tóc đã bắt đầu bạc từ năm ngoái. Da của cô cũng xanh đi và cô cứ ho không ngớt. Cô ít chú ý đến sức khỏe quá, mẹ tôi nói với cô như vậy. Chẳng sao đâu, cô trả lời với một nụ cười vừa vui vẻ vừa đượm buồn. Cô hay nói to quá, mẹ tôi lại nói. Cô mệt quá với đám học trò ấy. Đúng thế đấy, người ta luôn nghe tiếng của cô át cả lớp học. Cô nói không hề nghỉ, để cho các em nhỏ không thể lơ đễnh được. Và cô cũng không hề ngồi lấy một phút cho đỡ mỏi. Tôi tin chắc thế nào cô cũng đến nhà tôi, vì cô không bao giờ quên học trò cũ của cô. Cô nhớ tên học trò và những ngày thi cô đến thầy hiệu trưởng để xem họ được bao nhiêu điểm. Cô còn đứng ngoài cửa phòng thi chờ họ ra và bảo họ đem cho cô đọc những bài làm để xem họ có tiến bộ không. Rất nhiều học trò cũ của cô đã mặc quần dài và có đồng hồ vàng bỏ túi, nghĩa là những học trò lớn rồi, vẫn từ trường trung học về thăm cô. Hôm nay cô vừa dẫn đám học trò đi xem viện bảo tàng hội họa về, mệt hết hơi. Vì thứ năm nào cũng thế, cô vẫn đưa học trò đến một nơi nào lý thú như vậy, giảng cho họ nghe tất cả những gì có thể làm cho họ thích, hay có thể đem đến cho họ một bài học bổ ích. Tội nghiệp cô giáo, cô lại gầy thêm, nhưng lúc nào cô cũng linh hoạt. Và hễ nói đến lớp của mình là cô lại sôi nổi. Cô ngỏ ý muốn xem lại cái giường mà cô thấy tôi nằm khi tôi ốm nặng, cái giường hiện nay để em tôi nằm. Xong rồi cô ra về, vì cô rất vội. Cô đi thăm một em bé lớp cô, con một bác thợ đóng yên ngựa, đang lên sởi. Cô lại còn có cả một chồng bài tập để chấm, công việc của cả một buổi tối. Ấy là chưa kể đến một bài số học phải dạy cho một chị bán hàng trước bữa ăn chiều nữa. Này, Enrico, cô vừa ra về vừa nói với tôi. Giờ con đã giải được những bài toán khó, đã làm được những bài luận dài rồi. Con còn yêu cô giáo của con nữa không? Cô hôn tôi và xuống đến chân cầu thang còn nói to cho tôi nghe. Đừng quên cô nhá, Enrico ạ. Ôi, cô giáo rất tốt của con. Không, không bao giờ. Không bao giờ con lại quên cô được. Sau này khi đã lớn, con vẫn nhớ cô. Và con sẽ đến tìm gặp cô giữa đám học trò nhỏ của cô. Mỗi lần đi ngang qua một trường học và nghe tiếng một cô giáo giảng bài, con sẽ tưởng như tiếng nói của cô. con sẽ nhớ lại 2 năm ngồi trong lớp của cô. Ở đó, con đã học được bao nhiêu điều. Ở đó, đã bao lần con trông thấy cô mệt mỏi và đau ốm, nhưng luôn luôn theo dõi lớp học, luôn luôn khoan dung với mọi người. Cô thất vọng khi nhìn thấy một trò cứ cầm cây bút không chỉnh mà không sao uốn nắn lại được. Cô lo lắng cho chúng con khi các ông thanh tra thăm lớp và hỏi bài chúng con. Cô sung sướng khi chúng con đạt được những kết quả xuất sắc. Lúc nào cô cũng nhân hậu và hiền từ như một bà mẹ. Không bao giờ con lại quên cô giáo thân yêu của con. Chiều hôm qua, tôi cùng mẹ và em Sylvia mang áo quần đến cho người đàn bà nghèo khổ đã được giới thiệu trên báo. Tôi ôm cái gói, Sylvia ghi trên mẩu giấy địa chỉ và những chữ đầu của họ và tên người đàn bà tội nghiệp đăng trên báo. Chúng tôi lên mãi tầng trên cùng của một ngôi nhà rất cao. Trong một hành lang hẹp, có cả một dãy cửa. Mẹ tôi gõ cái cửa ở trong cùng. Một người đàn bà còn trẻ, tóc bạch kim, gầy, ra mở cửa. Hình như tôi đã gặp bà ta ở đâu rồi thì phải. Cũng cái khăn trùm màu lơ trên đầu như thế. Có phải bà đã được giới thiệu ở trên báo không ạ? Mẹ hỏi. Vâng, thưa bà, đúng là tôi ạ. Vậy chúng tôi xin mang đến giúp bà một ít áo quần. Người đàn bà tội nghiệp cảm ơn chúng tôi không ngớt. Trong khi ấy, tôi nhìn thấy ở một góc của căn phòng tối tăm và trống trải, chẳng có đồ đạc gì. Một cậu bé quay lưng lại phía chúng tôi, đang quỳ trước một cái ghế và hình như đang viết một cách chăm chú. Giấy thì để ở trên mặt ghế và lọ mực để dưới sàn nhà. Làm thế nào mà học được trong bóng tối như vậy nhỉ? Trong khi tự hỏi như vậy, thì tôi bỗng nhận ra mái tóc hung và cái áo dài của Crucy, còn bà bán rau quả rong, cái cậu có cánh tay bị liệt ấy. Tôi nói khẽ cho mẹ biết, trong khi người đàn bà tội nghiệp mở cái gói mà chúng tôi vừa đem đến cho. Im, mẹ bảo tôi. Có thể cậu ta sẽ tủi thân vì thấy con làm phúc cho mẹ cậu. Đừng gọi. Nhưng đúng lúc ấy Crossy ngoảnh lại. Tôi trở nên lúng túng. Còn cậu thì mỉm cười với tôi. Và mẹ liền đẩy tôi lại với cậu. Nhưng cậu đã chạy lại, giang tay ra. Tôi ôm chầm lấy Crossy. Mẹ Crossy nói với mẹ tôi. Bà thấy đấy, tôi chỉ có một mình với cháu thôi. Bố cháu sang bên Mỹ đã 6 năm nay và không may hơn nữa là tôi lại ốm, không thể ra phố bán rau để kiếm vài xu. Chúng tôi đã bán dần dần tất cả đồ đạc, đến một cái bàn để cho thằng Luzi tội nghiệp của tôi ngồi làm bài cũng không còn nữa. Trước đây tôi còn một cái ghế dài kê ở cửa dưới, thì ít ra nó cũng có thể đều vở lên mà viết được, nhưng này cũng chẳng còn nữa. Chúng tôi chẳng có chút dầu đèn gì. Thằng bé đáng thương cứ phải học trong bóng tối. Như thế rồi cũng hỏng mắt. Cũng may mà tôi còn có thể cho cháu đi học được ở trường thị xã. Ở đấy người ta cho nó sách vở. Tội nghiệp Luzi, nó ham học lắm. Ôi, tôi khổ lắm bà ạ. Mẹ dúi vào tay người đàn bà khổ sở tất cả số tiền có trong ví, ôm hôn Crossy và bước ra khỏi căn gác xếp, đôi mắt đẫm lệ. Mẹ bảo tôi rất đúng rằng, con hãy xem cậu bé tội nghiệp ấy phải học hành trong một hoàn cảnh rất đáng buồn. Còn con thì có tất cả mọi cái cần thiết để học tập. Thế mà có khi con lại thấy việc học là khó khăn. À, Enrico yêu dấu của mẹ, một ngày học của Crossy như vậy thật đáng giá hơn cả một năm học của con. Chính người ta phải tặng những phần thưởng cao nhất cho những học trò như thế. Bố nghe được những lời nói vừa rồi của mẹ. Và cũng ngày hôm đó, tôi thấy trên bàn học của tôi bức thư sau đây. Đúng thế, Enrico yêu dấu của bố. Việc học quả là khó nhọc đối với con. Như mẹ đã nói với con vẫn chưa đến trường với thái độ hăm hở và vẻ mặt tươi cười như bố muốn thấy. Nhưng con hãy nghĩ một tí xem một ngày của con sẽ trống trải biết bao nếu con không đến trường học. Và chắc chắn là sau một tuần lễ thôi, thế nào con cũng xin trở lại trường. Hiện nay tất cả thiếu niên đều đi học, Enrico yêu dấu ạ. Con hãy nghĩ đến những người thợ tối tối đến trường học sau khi đã lao động suốt cả ngày. Hãy nghĩ đến những cô gái đi học ngày Chủ nhật sau cả tuần lễ bận rộn trong các xưởng thợ. Đến những người lính ở thao trường trở về là đã biết viết viết, đọc đọc. Hãy nghĩ đến những cậu bé câm và mù mà cũng vẫn học. Con hãy nghĩ rằng mỗi buổi sáng khi con bước ra đường thì cũng vào giờ ấy, trong thành phố ta, 3 vạn trẻ em cũng như con đến khép mình 3 giờ liền trong một lớp để học tập. Con lại hãy nghĩ đến tất cả trẻ em gần cùng một lúc ở tất cả các nước trên thế giới cũng đang đi học. Con hãy hình dung trong trí tưởng tượng những học sinh ấy đang đi trên những con đường ở nông thôn, trên những đường phố của các thành thị nhộn nhịp, dưới trời nắng gay gắt hay dưới tuyết rơi, đi thuyền ở những xứ dọc kinh rạch, đi ngựa qua những cánh đồng rộng lớn, đi xe trượt trên mặt băng, qua các thung lũng và các đồi gò, qua rừng, qua suối, trên những đường mòn hẻo lánh băng qua núi, đi một mình, đi từng đôi hay từng tốp, thành hàng dài, tất cả đều cắp sách vở, mặc quần áo hàng nghìn kiểu, nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Từ ngôi trường xa xôi nhất, khuất nẻo trong tuyết của nước Nga, cho đến ngôi trường hẻo lánh nhất của đất Arimia núp dưới bóng cây cọ. Hàng triệu trẻ em, tất cả cùng học những điều như nhau dưới những hình thức khác nhau. Còn hãy tưởng tượng số học sinh đông như kiến của hàng trăm dân tộc khác nhau ấy. Hãy tưởng tượng cái phong trào cực kỳ rộng lớn mà họ tham gia. Và con hãy tự nhủ rằng, nếu phong trào ấy mà ngừng, thì nhân loại sẽ chìm đắm trở lại trong cảnh dã man. Phong trào ấy là sự tiến bộ, là niềm hy vọng, là vinh quang của thế giới. Can đảm lên, người lính nhỏ của đạo quân mênh mông ấy. Sách vở là vũ khí của con, lớp học là đơn vị của con, trận địa là cả hoàn cầu, và chiến thắng là nền văn minh của nhân loại. Ôi, không bao giờ con là một người lính nhát gan, Enrico của bố ạ. Bố của con. Chiều qua, tôi đến khu nữ sinh ở cạnh khu Baretti của chúng tôi để đưa cho cô giáo của em Silvia bài chép về chuyện cậu bé Padova mà cô muốn đọc. Trong khu có đến 700 nữ sinh. Lúc tôi đến thì học trò bắt đầu ra về. Ai nấy đều vui vẻ được nghỉ học một đợt vào những ngày đầu tháng 11. Trước cổng trường, bên kia đường phố, một cậu bé nào ống khói đang đứng, tay tựa vào tường, đầu gục vào tay. Người cậu đen ngòm những bổ hóng, cũng như cái bị, mấy cái chổi và cái nạo của cậu. Và cậu khóc nức nở, não nuột quá chừng. 2-3 nữ sinh lớp 2 lại gần, hỏi cậu tại sao mà khóc như vậy. Nhưng cậu bé nạo ống khói không trả lời và cứ khóc mãi. Các bạn nữ sinh lại hỏi, kia, nói đi, bạn làm sao vậy? Tại sao bạn khóc? Cậu bé bỏ cánh tay xuống, để lộ một gương mặt trông hết sức hiền hậu, và kể lại là đi nạo mấy ống khói, được số tiền cộng lại là 3 hào, nhưng chẳng may rơi mất, vì vô ý bỏ vào cái túi áo thùng.
Các em thân mến, Enrico không chỉ học được những bài học về tình yêu thương, tinh thần yêu nước từ những bài học của thầy Pep Boni, mà cậu còn nhận được những lời động viên, khuyến khích từ cha mẹ và những người thân yêu. Những bức thư mà hàng tháng mẹ hoặc cha viết gửi cho Enrico khiến cậu vô cùng xúc động, có thêm nghị lực và quyết tâm thực hiện những việc làm còn dang dở. Các em sẽ đón nghe những trang truyện này trong buổi đọc truyện tiếp theo. Chúng mình nhớ đón nghe nhé! Thân ái chào tạm biệt các em.